Thưa quý vị, sưng phù trong thai kỳ là một hiện tượng sinh lý thường gặp và gây ra cũng không ít bất tiện mệt mỏi cho các mẹ bầu. Trong quá trình mang thai thì chị em phụ nữ chủ yếu bị sưng phù mắt cá chân, cẳng chân, thậm chí đôi khi có thể sưng quanh mặt và bàn tay. Sưng phù trong thai kỳ là hiện tượng sinh lý bình thường trong thời gian mang thai và theo thống kê thì có gần 75% phụ nữ trải qua hiện tượng này. Vậy thì chúng ta xác định nguyên nhân gây phù nề trong thai kỳ là gì? Có những nguyên nhân sinh phù xảy ra khi có sự dư thừa chất lỏng trong các mô. Trong giai đoạn mang thai thì lượng máu và các chất lỏng khác trong cơ thể sẽ tăng thêm 50% để đáp ứng các nhu cầu phát triển của thai nhi. Cũng có thể là đôi khi tử cung gây áp lực lên tĩnh mạch và gây cản trở lưu thông máu đến tim và dẫn đến phù chân, mắt cá chân và bàn chân. Và cũng có một nguyên nhân nữa, đó là sưng phù cũng có thể xảy ra do sự thay đổi hormone trong thời kỳ mang thai. Thưa quý vị, hiện tượng phù nề mà chúng ta gặp phải trong thời gian mang thai chủ yếu là do cơ thể giữ nước. Hiện tượng giữ nước là cần thiết giúp làm mềm cơ thể và hỗ trợ cho sự phát triển của thai nhi. Rồi các chất lỏng gián tiếp tăng cường các khớp xương và mô xương chậu giúp cho quá trình sinh nở tốt hơn. Sưng phù xảy ra chủ yếu trong giai đoạn 3 tháng cuối của thai kỳ, đôi khi có thể tăng theo ngày và nặng hơn vào buổi tối. Thời tiết nóng nực và mệt mỏi cũng có thể làm tình trạng sưng phù nặng hơn. Tuy nhiên, chứng sưng phù chỉ là tình trạng tạm thời và sẽ hết khi chúng ta sinh nở. Và mặc dù chứng sưng phù là một phần bình thường trong thai kỳ, nhưng đôi khi cũng cần đến những hỗ trợ y tế. Các mẹ bầu cần kiểm tra xem là các triệu chứng sau đây. Nếu có thì chúng ta cần tham khảo ngay ý kiến bác sĩ, bởi vì đây là những cái dấu hiệu bất thường. Thứ nhất là có biểu hiện sưng phù trên mặt và quanh mắt hơn mức bình thường so với sưng ở ngón tay, bàn chân và mắt cá chân. Đây có thể là một triệu chứng của tiền sản giật và có thể khá là nguy hiểm. Thứ hai là trong trường hợp một trong hai chân sưng nhiều hơn chân kia và đi kèm với cơn đau ở đùi và bắp chân, có thể là hiện tượng đông máu. Chú ý thứ ba là sưng phù bất thường ở cổ tay và bàn tay có thể là một triệu chứng của hội chứng ống cổ tay, còn gọi là hội chứng kèm ép thần kinh giữa. Và thưa quý vị, đó là một trong những biểu hiện mà chúng ta phải thăm khám bác sĩ và hỏi ý kiến bác sĩ khi có tình trạng sưng phù. Còn đối với hiện tượng sưng phù bình thường trong thai kỳ thì cũng có những cách giúp cho các mẹ bầu giảm bớt chứng sưng phù này. Thứ nhất là chúng ta nên tránh đứng hoặc là ngồi một chỗ quá lâu. Nếu mà phải đứng lâu bởi vì công việc thì quý vị cũng hãy nghỉ giải lao hoặc là ngồi xuống một lúc. Mặc dù là công việc thì biết phải nghĩ rằng là mọi người cũng như là cơ quan, đơn vị, công ty mà quý vị làm việc cũng phải tạo điều kiện cho những phụ nữ mang thai như thế này. Nếu quý vị ngồi lâu thì thỉnh thoảng hãy đứng dậy và đi dạo một lúc để chúng ta tránh ngồi bắt chéo hai chân. Điều thứ hai chúng ta lưu ý là khi mà quý vị ngủ nghiêng về bên trái thì sẽ tạo ít áp lực lên tĩnh mạch, dẫn máu đến tim từ các bộ phận của cơ thể. Thế nên để giảm chứng sưng phù thì chúng ta nên ngủ nghiêng bên trái nhiều hơn. Và kê chân cao khi ngủ bằng gối cũng sẽ giúp giảm đau và sưng phù ở một mức độ nào đó. Điều thứ ba là hãy mang giày dép tạo sự thoải mái, bởi vì trong thai kỳ thì bàn chân của phụ nữ có thể to lên và những cái đôi giày dép cũ có thể sẽ không vừa nữa. Và tuyệt đối chúng ta không nên đi giày cao gót để tạo thêm áp lực cho cơ thể. Và thứ tư là xây dựng chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ví dụ như chúng ta ăn nhiều trái cây, rau quả, đặc biệt là nên giảm lượng muối, đường và chất béo. Cố gắng tránh những thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, các loại bánh snack, rồi bổ sung nhiều vitamin C và vitamin E. Chúng ta cũng nên uống nhiều nước, bởi vì các chuyên gia y tế khuyên các mẹ bầu nên uống từ 8 cho đến 10 ml nước mỗi ngày trong giai đoạn mang thai. Nước giúp đào thải độc tố ra ngoài cơ thể và uống đủ nước khi mang thai sẽ giúp cho các cơ quan chức năng trong cơ thể hoạt động hài hòa và nhịp nhàng hơn, đồng thời cũng tránh được quá trình tích lũy chất lỏng gây phù nề. Điều thứ sáu là nên tránh mặc quần áo quá bó chặt. Mặc quần áo chật thì sẽ khiến cho máu và các chất lỏng khác có thể khó mà lưu thông dễ dàng. Và điều thứ bảy là quý vị cũng có thể tập thể dục thường xuyên bằng những cái bài thể dục nhẹ nhàng, ví dụ như là đi bộ. Với những phụ nữ mà sức khỏe không tốt thì nếu mà chúng ta chọn một cái môn thể dục nào đó trong quá trình thai kỳ thì chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ ạ. Và đó là một số thông tin liên quan đến tình trạng phù nề mà một số thai phụ cũng đã quan tâm và gửi những câu hỏi về cho chúng tôi trong tuần qua. Hy vọng những cái thông tin này cũng sẽ giúp nhiều cho các chị em phụ nữ. Quý vị có những cái tình trạng nào cụ thể mà cần tư vấn thêm từ bác sĩ Yến Phi thì cũng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại đó là 3910-4866. Nắm ở đây Bích Thảo sẽ hướng máy để quý vị có thể gặp trực tiếp bác sĩ và nhờ bác sĩ tư vấn thêm về trường hợp cụ thể của mình ạ.
Chuyên mục Góc Cha Mẹ.
Như chúng tôi cũng đã đề cập ở phần đầu chương trình thì những ngày gần đây nhiều bậc phụ huynh cũng đã tỏ ra rất là hoang mang khi chia sẻ một cái bài học về rèn luyện lòng dũng cảm bằng cách đi trên thảm thủy tinh, và từ đây cũng đặt ra những lo lắng về tính định hướng giáo dục trong những cái bài học về kỹ năng sống dành cho trẻ. Chúng ta cần lưu ý gì khi mà chọn lựa những quyển sách đề cập đến vấn đề này dành cho trẻ con của chúng ta? Chúng tôi cũng đã có nội dung trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Hữu Nguyên ạ. Xin mời quý thính giả chúng ta cùng theo dõi.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi. Thưa ông, xung quanh cái cuốn sách là rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ thời gian qua đó thì cũng đề cập đến cái việc mà rèn luyện lòng dũng cảm mà trẻ phải bước qua một cái đống thủy tinh đó, thì ở góc độ giáo dục thì ông có cái suy nghĩ như thế nào về cái việc rèn luyện như thế này?
Theo tôi thì đây có lẽ là một cái xu hướng mà theo kiểu khá phổ biến Việt Nam hiện nay là gì, là đi tiếp những cái kỹ năng, những cái sách vở, những thứ gì đó của nước ngoài, không về thứ tưởng như là mình là một phát minh ghi hướng quan trọng. Chứ còn tôi cho rằng cái việc mà đi trên thủy tinh thì chúng ta phải hiểu một điều là chỉ có một số các dân tộc mà người ta bây giờ người ta vẫn có cái tục lệ này, tức là sau khi người ta đã có những cái thích ghi hướng lắm về mặt tinh thần, tức là lễ hội đó là kích hoạt lên ghê gớm lắm, và người ta đã có luyện tập và toàn những người lớn chứ không phải trẻ em. Bởi vì chúng ta biết là này, về mặt vật lý đơn giản ấy, thì cái da chân của đứa trẻ em nó rất là mỏng, nó không thể nào mà nó đi đó được. Và chúng ta phải hiểu là này, lý lẽ của cái người nói rằng cho trẻ em đi trên cái thủy tinh vỡ để tạo ra cho nó một cái niềm tin và một sự tự tin vượt qua khó khăn, thì nghe cái giải thích như thế có vẻ như là rất là tốt, nhưng họ lại quên một cái điều là như thế này: một thử thách thì phải tương ứng với một cái độ tuổi nhất định. Nếu mà độ tuổi nhỏ làm bắt cái thử thách quá lớn thì nó sẽ sợ hãi chứ không phải nó vượt qua, nó sẽ sợ hãi. Thì tôi nhớ một cái điều, một cái rất đơn giản, ví dụ như là một đứa trẻ mà đi ra biển lần đầu tiên, có những người cha thì nghĩ phải làm cho con mình dày dạn lên và bế cháu cứ thế phóng ngoài biển. Cái lúc mà sóng nó lên lên lớn như thế, nó ụp lên đầu như thế, và cuối cùng thì kết quả là đứa bé bị sợ biển và sợ nước. Trong trường hợp như thế, đầu tiên người ta phải cho bé chơi ở đại cát, rồi mới đào một cái hố rồi nó có nước, xong rồi là nó mới chơi ở trong nước, nó dần dần nó mới ra cái mép nước, rồi dần dần nó mới bắt đầu bị dài. Thế thì nhiều người không hiểu, lại cứ tưởng là như thế. Cái này nó rất đơn giản, như là người xưa người ta nói là một cái cây mà người ta muốn uốn, người ta phải uốn từ từ. Chứ nếu mà người ta muốn uốn ngay một cái mà nó gấp khúc cái độ thì nó gãy, chứ nó không phải là họ uốn được. Thì tôi cho rằng cái phương pháp vừa rồi mà cho trẻ em đi như thế này, tôi thấy cái đó càng khoa học, không phải là đạt đến cái trình độ là cho trẻ em nó tự tin hơn. Thế còn ngoài ra, nếu như chúng ta lại làm theo kiểu là dưới là thủy tinh, nhưng mà là những cục thủy tinh tròn và những cục thủy tinh không có tác hại gì đến chân của trẻ em thì nó chẳng có tác dụng gì cả, và là nguy hiểm nữa, là nó nghĩ rằng cái thủy tinh thì cứ bước qua được, thì cái đó tôi cho rằng nghiên cứu cái này kỹ một chút. Thứ hai nữa là tôi cho là đây chính là chức năng của ngành giáo dục. Bởi vì giáo dục không phải là chỉ có các em ngồi trong lớp thì thầy cô mới có cái nghiệp, mà phải nói toàn bộ cái độ tuổi của trẻ em trong cái nhà trường như thế này thì thầy cô giáo ở nhà trường phải quan tâm giáo dục các em một cách toàn diện. Đấy, trong cái đề án giáo dục mới mà chúng ta đề ra bây giờ là có cái sự là giáo dục một cách toàn diện chứ không phải chỉ là kiến thức. Cho nên tôi mới nói là cái bài hát mà chúng ta hiểu đó là khi đến trường thì cô giáo như mẹ hiền, mà khi ở nhà thì mẹ cũng là cô giáo. Đấy mới là cái nền giáo dục ít thương yêu đối với trẻ em, và ngay cả biết là độ tuổi nào cho nó thử thách thế nào, chứ không phải là cứ thử thách với bất kể, không tính đến độ tuổi, không tính toán đến cái độ vững của cái lý trí của đứa trẻ, thì cái điều đó là phản khoa học chứ không phải là một việc làm.
Hai đó thì chắc bậc cha mẹ đó cũng rất là quan tâm trong cái việc rèn luyện kỹ năng sống cho con của mình. Nhưng mà do là ở những cái thành phố lớn như ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì cha mẹ rất là bận rộn, nên là thường những cái dịp hè gửi con cho một cái trung tâm nào đó, hoặc là tìm những cái quyển sách dạy về kỹ năng sống. Nhưng mà hiện nay trên thị trường thì rất nhiều những cái bài học về kỹ năng sống khác nhau. Có những kỹ năng sống thì đề cập đúng, nhưng mà cũng có những cái trường hợp như chúng ta vừa trao đổi đó thì nó cũng có thể gây ra những cái tác dụng ngược. Vậy thì ông có lời khuyên như thế nào đối với các bậc cha mẹ trong cái việc mà tìm những cái bài học về kỹ năng sống để giáo dục cho con mình không ạ?
Tức là đối với các phụ huynh nhé, thì chúng ta phải trực tiếp tìm cuốn sách cho trẻ em, chứ không thể nói là con đi vào con tìm xem thế nào con thấy thích thì con đọc. Thì đôi khi có những cái cuốn sách mà nó gọi là thu hút trẻ em ấy, thì nó lại làm những cái việc kỳ quái. Thế thì điều đó phụ huynh phải làm trực tiếp. Nếu nó lớn hơn một chút thì tôi cho rằng nếu chúng ta không có thời gian thì những cái như người ta nói như là học kỳ quân đội ấy, thì cái đó là người ta có trách nhiệm và người ta có khoa học và trẻ em được rèn luyện với một cái mức mà nó phù hợp với cái lứa tuổi đó. Ví dụ như buổi sáng dậy biết rất chăn nản thế nào, biết ra tập thể dục làm sao, biết ra thao trường thế nào, đi đều tất cả các thứ như nào, đến mức đó thôi. Chứ ở cái tuổi mà nó đi học kỳ quân đội, người ta cũng đâu có bắt nó đi trên thủy tinh đâu. Thế đây mà đứa trẻ con còn nhỏ hơn rất nhiều, chưa đi học kỳ quân đội được mà đi trên thủy tinh, thì tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái mà đôi khi người ta cứ nghĩ ra cái gì mà tính độc đáo để mà người ta thu hút cái sự tò mò, và một số phụ huynh không hiểu thì tưởng rằng mình làm như thế. Nhưng tôi quay lại một cái điều nữa là sách vở mà đưa ra xuất bản để mà bán trên thị trường thì đây là ngành văn hóa phải chịu trách nhiệm, tức là ra những cái quyết định hay là những giấy phép xuất bản thế nào thì các nhà xuất bản họ có trách nhiệm. Và khi phát hiện được những cái mà độc hại đối với trẻ em như thế này thì cơ quan quản lý văn hóa sẽ truy về và các nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Là phụ huynh bận công việc thì lại không để ý đến cái chuyện trong cặp nó có một cuốn sách nhỏ nhỏ, nó có vài cái hình vẽ màu mè, thì cứ nghĩ rằng đấy là sách của trẻ con vô hại. Nhưng mà với cái trường hợp ngày xưa thì cái đó nó là vô hại thật, bởi vì nó không có sách có hại. Nhưng bây giờ sách có hại rất nhiều, thì bất cứ một cuốn sách nào nếu phụ huynh không quan tâm thì cũng có thể làm cho con em mình nó bị lệch lạc về kỹ năng sống, chứ không phải là nó có kỹ năng tốt. Và cũng phải hiểu rõ kỹ năng sống là thế nào, ở mỗi độ tuổi thì cần những kỹ năng gì, chứ không phải là có một cái thứ kỹ năng chung cho tất cả các độ tuổi. Người lớn có kỹ năng khác, trẻ em có kỹ năng khác. Em đề nghị các phụ huynh phải chú ý đến độ tuổi của con em mình là một. Thứ hai đó, chúng ta là cha mẹ thì chúng ta hiểu được tính cách của con em mình để hướng nó đến những cái cuốn sách thích hợp, không những với độ tuổi mà thích hợp với tính cách của con mình nữa.
Cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những phân tích từ tiến sĩ Nguyễn Hữu Huyên là chuyên gia từ Trung tâm Tư vấn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Và thưa quý vị, cũng từ câu chuyện rèn luyện và lòng dũng cảm khi mà đi qua thảm hiểm sinh này, thì nhiều bà mẹ đã chia sẻ thông tin trên các điểm đèn cho rằng thay vì khuyến khích lòng dũng cảm như thế này thì các bậc cha mẹ nên rèn luyện cho con mình tính dũng cảm thông qua sự nhận lỗi, dũng cảm chịu phạt, dũng cảm tự chịu trách nhiệm về hành động của mình, dũng cảm nhận các sai về mình mà không đổ thừa hay là quanh co chối tội, rồi dũng cảm để vượt qua trở ngại sự tự ti của bản thân để khẳng định bản thân mình. Còn về những đầu sách, kỹ năng sống hoặc là những câu chuyện kể, trước khi dạy con của mình tiếp xúc thì cha mẹ nên là người kiểm định trước thông qua sự sàng lọc và định hướng cho con mình tìm đến những quyển sách hay, những quyển sách có ý nghĩa. Và rất nhiều vấn đề đã được đặt ra từ câu chuyện này mà thông qua những phân tích từ tiến sĩ Nguyễn Hữu Huyên vừa rồi thì Đức Hạ cũng xin được chia sẻ thêm cùng quý vị khán giả để chúng ta lưu ý ạ. Quý khán giả thân mến, chúng ta vẫn đang nghe chương trình Kỹ năng làm cha mẹ. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Tại khu vực miền Trung thì quý vị sẽ nghe qua làn sóng FM 96.3 MHz. Và quý vị cũng có thể nghe online bằng cách truy cập vào địa chỉ trang web của đài www.goh.com.vn để chúng ta nghe đồng thời như là nghe qua radio. Tiếp theo xin được tranh thủ ít phút nhắc lại những giờ phát sóng của chương trình là từ 20:05 cho đến 21:00 tối thứ sáu hàng tuần ạ. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình đó là 3910 4866. Hỏi đáp sức khỏe. Quý khán giả thân mến, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng là rất nhiều các bậc phụ huynh quan tâm. Và nãy giờ thì số điện thoại trực tiếp của chúng tôi đó là 3910 4866 và reo liên tục. Xin được kết nối tín hiệu với chị khán giả đầu tiên ạ. Alo. Alo. Xin chào khán giả. Dạ vâng. Trong khi chờ bộ phận thư ký liên lạc lại với khán giả thì Đức Thảo xin được nối máy với bác sĩ Nguyễn Phương ạ. Alo, xin chào bác sĩ ạ.
Chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình.
Dạ vâng, trước khi chúng ta cùng nối máy với vị khán giả đang chờ tôi ở bên kia thì Bích Thảo cũng xin hỏi bác sĩ, đó là hiện nay các bé cũng đã đi học lại rồi á, thưa bác sĩ. Rất nhiều các bậc phụ huynh cũng lo lắng, nhất là đối với những cháu nhỏ ở bậc mầm non đó, thì sau một cái khoảng thời gian nghỉ hè ở nhà sinh hoạt rất là thoải mái thì bây giờ lại gò vào một cái nề nếp mới đó, thì sợ rằng cái sức đề kháng của cháu cũng sẽ suy giảm, rồi từ đó cũng phát sinh nhiều cái căn bệnh về hô hấp. Thế thì bác sĩ có một cái lời khuyên như thế nào về chế độ dinh dưỡng cũng như là cái cách giữ gìn sức khỏe cho các bé không ạ?
Thật sự thì cái việc mà trẻ nó sẽ hay bị bệnh hơn trong thời gian mà nó trở lại trường học á, yeah. Thì nó hơi thường nó không liên quan cái việc mà chúng ta gò bé vào một cái nền nếp mới. Bởi vì thực chất thì trong những cái ngày hè là những ngày bé nó cũng dễ bị bệnh lắm, bởi vì những ngày hè thì nó thay đổi cái nếp sinh hoạt thường nhật nhiều hơn và bé thường nó dễ tiếp xúc với lại các cái môi trường bên ngoài do mẹ cho đi chơi, hoặc là cái thời gian của bé nó cũng bị thay đổi, và chính đó là những cái lý do làm cho trong dịp hè đó thì cái nguy cơ của các bệnh lý trong hạt sườn nó cao hơn. Tuy nhiên khi mà bé đi học lại thì có một cái nguy cơ mà chúng ta cần phải đối diện là các bé nó tụ lại với nhau, tức là nó sẽ có hiện tượng lây nhiễm chéo các cái loại vi trùng giữa bé này với bé kia. Và nếu như một với một bé thì cái vi trùng này nó là bình thường của nó, thì với bé khác thì nó lại là một cái loại vi trùng lạ, và nó có thể gây cái tình trạng bệnh lý. Chưa kể là có một số trẻ thì chưa có được điều trị triệt để những căn bệnh ở vùng mũi, vùng họng hay là viêm phế quản trước khi mà đi học, thì vô tình lại là cái nguồn lây bệnh cho những bé khác ở trong nhà trẻ, khi mà những cái bé này thì nó ăn cùng nhau, nó ngủ cùng nhau, nó chơi cùng nhau, cho nên cái điều kiện lây nhiễm nó nhiều hơn. Thì để gia tăng cái sức đề kháng cho trẻ trong cái giai đoạn này thì đương nhiên là cái việc mà khi bé đi học có các cái nề nếp đều đặn trong cái nhà trường, ví dụ như là mấy giờ vào lớp thì mấy giờ đi ngủ trưa, mấy giờ ăn, thì chính cái điều đó nó sẽ làm cho lập cái đồng hồ sinh học tốt hơn cho bé. Cho nên ngay cả cái ngày mở nhà, ngày cứ để chủ nhật mở nhà, chúng ta cũng nên duy trì cái sinh hoạt đó để mà bé nó có một cái đồng hồ sinh học tốt nhất. Và với cái sự đều đặn đó thì thực sự nó làm tăng đề kháng, chứ không phải là giảm đề kháng. Thì chúng ta lưu ý là cho bé uống đủ nước, nước, tức là những cái dung dịch lỏng, nó có thể là sữa này, có thể là các loại nước trái cây, nước chanh, nước chá hoặc là nước ngọt. Rồi bé sẽ phải ăn đủ các cái thực phẩm mà cung cấp các cái vitamin và chất khoáng như là các loại rau xanh, rau tươi, trái cây, các loại củ. Và bởi vì bé nó đã ăn được ở trong nhà trường gần hầu như là gần hết cái nhu cầu trong ngày, được khoảng từ 60% cái nhu cầu, nếu như bé không ăn sáng, còn như bé ăn sáng là được đến 80% nhu cầu rồi. Thì nên thường cái buổi tối về nhà chúng ta không cần cho bé ăn một cái bữa ăn quá nặng, mà chỉ cần sữa và tăng cái lượng rau trái, rau củ trong bữa ăn hàng ngày, cái bữa ăn tối của bé thôi là được rồi. Và ngoài ra thì nếu như mà bé bắt đầu có cái triệu chứng bệnh á, thì các quý vị phụ huynh lưu ý là chúng ta sẽ phải điều trị triệt để căn bệnh của bé, ngay cả khi bé chỉ bị bệnh nhiễm siêu thôi, chứ là không cần dùng kháng sinh để điều trị á, thì chúng ta cũng phải làm sạch liên tục cái vùng mũi họng của bé, bởi vì chính cái sự ứ động vi khuẩn virus lại ở một cái vùng nào đó thì nó sẽ làm sinh cơ nảy nở cái số lượng lên, và đó chính là lý do là căn bệnh nó nặng hơn. Ngoài ra thì chúng ta lưu ý đến giấc ngủ của bé ha. Thường đôi khi nó đi học cả ngày về chúng ta cũng thích chơi với trẻ, và vô hình chung chúng ta lại làm cho trẻ nó đi ngủ muộn. Trong khi cái giấc mà ngủ tốt nhất để cho tăng đề kháng của trẻ là bé phải ngủ vào lúc 10 giờ đêm để cho 11 giờ là bé đã đi vào cái giấc ngủ sâu rồi. Ngoài cái việc mà ăn nè, ngủ nè, chúng ta cũng cần lưu ý đến chuyện giữ vệ sinh thân thể và vệ sinh tay chân cho bé, nên tập bé của mình có cái thói quen tắm rửa hàng ngày, thay quần áo sạch sẽ, và chơi gì thì chơi thì ngay trước cái bữa ăn, trước cái giờ đi ăn, và sau khi mà bé đi vệ sinh để được rửa tay đúng như cách.
Dạ vâng, xin cảm ơn phần tư vấn của bác sĩ Nguyễn Phi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối chương trình khán giả đang chờ đợi trên bên kia. Alo.
Alo.
Dạ thôi, chào chị. Mời chị là có hỏi với bác sĩ chưa ạ? Bác sĩ đang nghe chị ạ.
Vâng, em xin chào bác.
Dạ, chị
cho em hỏi là con em 19 tháng mà được 12 ký, mà cao là 82. Mà hôm trước cháu bị ngứa, cứ nổi hầu như thật. Ở trên mặt rất xong em ra đi khám thì bác sĩ được bảo là cho bệnh ngứa đến không là sao, nhưng mà con em bị thiếu máu.
Giờ này muốn hỏi gì ạ?
Mẹ cho em hỏi là như thế nào là thiếu máu ạ?
Dạ rồi, cái thứ nhất là bác sĩ nói qua về cái cân nặng và chiều cao của bé ha. Có một bé 19 tháng thì chiều cao 82cm là chiều cao đẹp, tức là đẹp đúng chuẩn và thậm chí ở cái mức cao của chuẩn nữa. Tuy nhiên cái cân nặng của bé thì chúng ta thận trọng ha, với một cái bé mà 82cm thì cân nặng thường là vào khoảng 11,5kg, thì bé mà không có thừa cân đâu mẹ, nó vẫn nằm trong cái cân tốt. Tuy nhiên ở giai đoạn sau á, thì bé thường nó sẽ khuynh hướng tăng chiều cao chậm hơn và tăng cân nhanh hơn, do đó chúng ta lưu ý là không có thúc đẩy cái tăng cân nhiều quá và cũng theo dõi tăng cân của con. Nếu như mà con tăng cân liên tục trên 300g mà liên tục trong vòng 3 tháng thì chúng ta phải có cái kế hoạch điều chỉnh để bé chậm tăng cân lại, chứ không thôi mà ảnh hưởng sau này nó mất chiều cao của con. Thì đó là cái tình trạng dinh dưỡng của bé. Cái thứ hai là cái ngứa ở trên mặt á, thì nó có thể do nhiều nguyên nhân lắm mà. Nó có thể do dị ứng nè, có thể do một cái con côn trùng nào đó cắn bé, có thể do các cái bệnh nặng hơn như là bệnh tràm. Tuy nhiên bởi vì mẹ đã đi khám rồi và bác sĩ cũng nói là không có sao, thì bác sĩ nghĩ đó nó chỉ liên quan tới một cái đợt dị ứng ngắn thôi thì nó có thể qua, và chúng ta chỉ cần giữ vệ sinh và tránh không cho bé tiếp xúc với những cái tác nhân gây dị ứng, ví dụ như là các cái lông chó, lông mèo, là những con mạc, con mò trong nhà, hoặc là không cho bé dùng tay có những cái bụi dơ đó trà hay là gõ lên trên mặt người. Rồi đó là cái bệnh dị ứng. Chuyên về thiếu máu á, thì trong cơ thể của mình thì máu nó là cái dạng, một cái dạng mô lỏng nó chạy trong các mạch máu. Thì trong cái dạng mô lỏng này thì nó có những cái tế bào máu, mà trong đó quan trọng nhất là tế bào hồng cầu. Nó giữ cái vai trò là mang oxy từ phổi đến các cái cơ quan và mang CO2 từ cơ quan trở về phổi. Đó là tạo, tức là giúp cho cái cơ thể mình nhận được oxy và thải CO2 đó ạ. Thì cứ như khi mà chúng ta nói thiếu máu thì không có nghĩa là tổng cái lượng máu trong trẻ nó ít hơn, tức là một đứa trẻ nó có 8 lít máu thì nó vẫn là 8 lít thôi, nhưng mà cái quan trọng là cái số lượng hồng cầu ở trong 8 lít máu đó nó giảm xuống. Tức là ví dụ như một đứa trẻ bình thường thì trong 1ml máu á, thì nó sẽ có khoảng chừng 4 triệu hồng cầu, thì với một đứa trẻ thiếu máu thì trong 1ml máu thì nó chỉ còn có khoảng chừng 3 triệu hay 2 triệu rưỡi hồng cầu thôi. Tức là nó giảm số lượng hồng cầu, và khi cái thiếu máu này nó xảy ra, hồng cầu nó giảm xuống như vậy, thì cái khả năng mà vận chuyển oxy từ phổi về mô về các cái cơ quan á, cũng như là vận chuyển CO2 từ cơ quan ra khỏi mặt thải ra ngoài thì nó sẽ kém đi. Và khi mà không cung cấp đủ oxy cho mô như vậy thì chắc chắn các cái mô của mình nó sẽ thiếu cái nhiên liệu để nó xây dựng cái cấu trúc mô, tức là nó xây dựng lên cái cơ thể, xây dựng lên cái mô, cái cơ quan đó nè. Cho nên gái thường sẽ thân cao, chậm lớn, còi cọc, và các cái cơ quan thì nó phát triển chậm hơn. Thì cái đa số các trường hợp mà thiếu máu này á thì do thiếu nhiều chất lắm, đó là có thể thiếu là chất mà kẽm, vitamin B 12, vitamin B 9, các chất đạm. Nhưng mà trong cái điều kiện môi trường tại Việt Nam á thì người ta thấy là thiếu máu thiếu sắt nó chiếm tỷ lệ cao nhất, và thiếu máu thiếu sắt ở trẻ em thì nó lại liên quan chặt chẽ đến chuyện bé nó hai chuyện. Thứ nhất là bé nó không được cung cấp đầy đủ chất sắt ở khẩu phần ăn, và thứ nhì nữa là bé nó không có được tràn cổ dung mất, cho nên cái sự trùng đường ruột làm cho bé làm mất sắt của bé, và bé nó bị thiếu máu. Thì thông thường có những cái trẻ mà từ 6 tháng cho tới 24 tháng tuổi thì bé dễ bị thiếu sắt lắm, tại vì cái khẩu phần ăn của bé đó nó không có đủ cái lượng chất sắt cần thiết, hoặc là khi đủ cái lượng chất sắt cần thiết rồi thì cũng không có đủ cái lượng vitamin C, những cái vitamin đi kèm để chất sắt có được hấp thu, bởi vì sắt là một cái loại kim loại rất là khó hấp thu. Cho nên trong trường hợp mà chúng ta đã chẩn đoán xác định là bé có thiếu máu, tức là muốn chẩn đoán xác định thiếu máu là chúng ta phải lấy máu chúng ta thử, chứ không phải là chúng ta ngồi chúng ta sờ sờ nhìn mà bảo là cắn là thiếu máu được.
Nó có nhưng mà đảo thường có cái dẫn máu
phải bổ sung viên sắt cho bé, hay là cái dạng chế phẩm có chứa sắt.
Đó thì bác sĩ cho em thuốc chiều mổ bổ sắt về với cả kém.
Dạ đúng rồi, cái bác sĩ có chuẩn đoán là bác sĩ cho thuốc thì là cứ dùng theo ca bác sĩ đi à.
Thế thì có cho em hỏi là cần thuốc của run được không ạ?
Bé từ 12 tháng là chúng ta đã phải sử dụng cho bé rồi nè ha. Thì cái lượng sử dụng là mỗi 6 tháng chúng ta sẽ sổ một lần, và mỗi lần chỉ cần một viên thuốc sử dụng thôi.
Vâng. Cảm ơn. Thì cho em hỏi luôn, thì nếu em lại cứ nổi mẩn ngứa lên mặt như bây giờ vẫn nổi thì...
Nếu như mà bé một nổi mẩn ngứa liên tục kéo dài á nè, thì cái khả năng là bé bị dị ứng. Thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ tìm coi trong tất cả các loại thức ăn mà bé ăn nè, trong môi trường nó tiếp xúc á, có cái chất gì mà gây dị ứng cho bé. Thì thông thường để mà thăm dò cái dị ứng này, chúng ta phải theo dõi cái chế độ ăn của bé. Các cái loại thực phẩm mà dễ gây dị ứng nhất cho trẻ thông thường là các loại hải sản như là tôm, cua, cá biển, hoặc là có thể nó bị dị ứng với trứng, có thể nó lại bị dị ứng với lại protein sữa bò. Tức là nó có nhiều cái nguyên nhân gây dị ứng lắm, và chỉ có mẹ ở bên cạnh thì mẹ mới theo dõi mà ghi chép để mẹ nhận ra rằng sau khi mà cho con mình ăn cái gì đó thì nó nổi mẩn ngứa lên, thì lần sau chúng ta sẽ phải kiêng hẳn tuyệt đối cho nó một thời gian. Và sau khi mà bé lần lại hẳn rồi, có khi người ta có cái biện pháp cần có thử lại, nhưng mà cái việc thử lại này thì nên có cái sự hướng dẫn của bác sĩ, chứ không nên thử lại hàng ngày.
Vâng, chúng ta đã hỏi là chế độ ăn của bé bây giờ là như thế nào để cho bé.
Dạ, bé thường là 2 kg cân nặng và chiều cao của bé như bác sĩ nói là tương đối tốt, cho nên mẹ chỉ cần cho bé ăn với chế độ giống như một cái trẻ đang phát triển bình thường ở 19 tháng tuổi, tức là một ngày bé ăn sẽ là 3-4 lần cháo, mà mỗi lần là 2/3 chén cháo. Thì trong một miếng cháo của bé là sẽ có 150ml cháo đặc, cộng với lại một muỗng thịt, một muỗng ngô, một muỗng dầu. Thì cái muỗng của mình là cái muỗng canh đó nè, mà dùng cái muỗng là gà sát nha. Lưu ý là một ngày như vậy thì bé ăn khoảng gì 60g thịt cá tổng cộng, tức là hơn nửa trăm gram một chút á, rồi khoảng chừng 4 cái muỗng ngô vuông, đó là tương đương với 60g rau, và 4 muỗng đầy dầu tương đương với 40ml dầu. Mà cứ nhớ công thức của một chén là một thịt ngô một dầu. Ngoài ra thì bé cần khoảng chừng 700 đến tối đa là 800ml sữa mỗi ngày nữa.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ thôi, chào mẹ ha. Và quý thính giả thân mến, bây giờ là 20:38 và chúng ta sẽ cùng lưu máy để gặp gỡ vị khán giả tiếp theo. Alo.
Alo.
Dạ, chào chị nghe chương trình rõ không ạ?
À, rõ, chào bác Thảo.
Dạ.
Chào bác sĩ.
Dạ, mời chị đặt câu hỏi nè.
Mình là khán giả đến từ tỉnh Hậu Giang. Hôm nay nhà bác sĩ tư vấn một cái vấn đề. Em có đọc bài báo trên mạng thì nghe nói là chứng lộn nó có ảnh hưởng đến thần kinh của trẻ. Vậy em hỏi như vậy có đúng không? Còn tại con của em đó thì từ nhỏ em cũng còn hay cho nó ăn chứng lộn lắm. Bây giờ nó mới lên lớp 1 nhưng mà em thấy nó đi học thì học cũng tốt, nhưng mà nó không tập trung gì hết. Cô dặn gì thì nó cũng chẳng nhớ. Dạ
rồi, cái điều thứ nhất là cái việc mà nói rằng cứng lộn mà ảnh hưởng tới thần kinh của bé là chắc là lần đầu tiên mới nghe thấy đấy à. Không biết là ngài coi cái bài báo nào trên mạng và cái nguồn trích dẫn của cái bài báo đó thì có đáng tin cậy hay không. Nhưng mà trong cái phạm vi đó khi đã được học, đã được biết là ngay cái thành phần cứng lộn ở đây được nhìn thấy á, thì hoàn toàn không có chuyện ăn cứng lộn làm ảnh hưởng tới cái thần kinh của bé, sẽ là làm chậm phát triển hệ thần kinh. Ngược lại, cứng thịt lộn lại là một cái thực loại thực phẩm rất tốt cho trẻ em, là bởi vì cái nó cung cấp đủ cái thành phần chất đạm và ngay cả cholesterol trong trứng lộn đó, nó cũng là một cái thành phần giúp cho cái hệ thần kinh của bé được linh hóa tốt hơn, tức là nó phát triển hệ thần kinh tốt hơn, chứ không có chuyện là nó làm cái hệ thần kinh của bé bị ảnh hưởng, bị chậm đi đâu mẹ ha. Cho nên chúng ta an tâm về chuyện đó. Cái vấn đề thứ hai mẹ hỏi là bé vào lớp 1 nhưng mà tại sao là bé có thể là kém tập trung, thì có rất là nhiều nguyên nhân để một đứa bé kém tập trung. Mà cái nguyên nhân đầu tiên á là nó hiếu động. Có những cái trẻ nó hiếu động, nó chơi tùm lum, nó chơi cái này, nó nhảy lên cái ghế rồi nó nhảy xuống dưới đất, là nó không tập trung được vào cái gì cả, là bởi vì cái trẻ đó nó hiếu động quá sức. Thì đến một đứa trẻ mà hiếu động thì thường chúng ta phải đưa đi khám một cái chuyên khoa tâm lý để xác định là có cái tình trạng hiếu động đó, rồi mình sẽ có những cái bài tập để nó tập trung. Cái thứ hai nữa là có thể là khi mà bé vào lớp thì nó ham chơi thôi, nó không chú ý đến những lời cô giáo, thì nó đang bận vẽ, nó đang bận nghĩ cái gì đó. Và cái quan trọng nhất là thời gian sau này á, thì cơ hội cảnh báo cũng rất nhiều. Đó là những cái bé mà trước khi vào học á, có thể là trong giai đoạn nhà trẻ mẫu giáo, gia đình đã cho bé tiếp xúc và chơi với các cái trò chơi trên các cái phương tiện digital, tức là phương tiện kỹ thuật số như là chơi game trên iPad, trên điện thoại vân vân. Thì những cái trẻ này thông thường á, do cái khả năng giao tiếp của những cái trẻ mà nó mê chơi game này á, nó kém xuống, nó giảm xuống, nó chỉ nhận thông tin được một chiều từ cái màn hình thôi, do đó khả năng nhận thông tin và ghi nhớ thông tin của nó thì thường sẽ kém hơn so với những cái đứa trẻ mà nó được trực tiếp nó tiếp xúc và nó có phản hồi đối với lại cái môi trường xung quanh. Tức là nó phải chơi cái trò chơi với bạn nó, rồi bạn nó nói, rồi nó sẽ phản hồi lại, thì bao giờ cái não nó cũng sẽ phát triển theo hai chiều. Cái điều thứ ba nữa là mẹ cũng phải chú ý là cái chương trình học hiện nay của mình đó, mẹ có cho học chương trình nó quá sức đối với con của mình không? Tại có nhiều người thì vô cái là cho những học trường chuyên nhất chọn hay là học anh văn gì đó quá nhiều thôi, và cái thời gian của bé thì cũng không được. Dạ. Alo.
Dạ em nha.
Dạ dạ. Thì đó như chính thì cái chuyện mà nó có nhiều nguyên nhân như vậy trên mỗi một cho nên có lẽ là bác sĩ nghĩ là mẹ sẽ phải cần dẫn nó đến gặp một bác sĩ tâm lý để chúng ta có thể là cái người bác sĩ đó tiếp xúc trực tiếp với bé, rồi xong là phải thông qua những câu trả lời của bé nè, rồi cho bé vẽ nè, hỏi chuyện bé thì mới xác định rõ ràng là cái sự bé này nó có hiện tượng kém tập trung hay không. Chứ còn chỉ thông qua một cái triệu chứng duy nhất là cô dặn mà nó không nhớ thì các đứa nào cũng được, cũng có vấn đề, tại vì con nít cỡ đó mà cô dặn nó quên là chuyện bình thường rồi mẹ.
Dạ. Dạ bác sĩ ơi, vậy bác sĩ cho em hỏi một câu cho em.
Dạ.
Như em thì năm nay em 35 tuổi rồi. Em thì em bị sảy thai khoảng 8 tháng này, mà em để còn lại mấy tháng nay nhưng mà nó không có đậu.
Dạ.
Cũng có đi bác sĩ khoa sản, nhưng bác sĩ cũng cho thuốc uống rồi. Dạ. Cũng nói, cũng hướng dẫn em là mua ra thử dụng trứng á.
Dạ.
Rồi em thử thì nó chẳng có kết quả, là không có rụng trứng rồi.
Dạ. Cái que thử không phải là que thử rụng trứng mà là que thử có thai đúng không ạ? À?
Dạ không, có que thử.
Có lẽ là mẹ dùng cái que thử rụng trứng giữa chu kỳ đúng không ạ? À?
Dạ.
Rồi. Cái việc mà sau khi sảy thai thì về cái nguyên nhân sảy thai của mình là lúc mình sảy thai lúc dạ. được mấy tháng vậy mẹ?
Lúc đó
10
tuần mà nó bị lưu á.
Mới có 10 tuần thôi là bị lưu, bị sảy. Dạ. Thường thường nó thai kỳ mà nếu như mà trong 3 tháng đầu tiên mà có cái hiện tượng sảy thai trong 3 tháng đầu, đặc biệt là thai lưu tự nhiên như vậy á, thì thường nó liên quan tới các cái rối loạn và các cái bất thường ở trong cái rau và cái phôi. Tức là bản thân nó có cái gì đó bất thường, cho nên khi nó phát triển lên nó không phát triển thành thai nhi bình thường được, mà nó bị chết và nó bị lưu. Thì thông thường sau khi mà chúng ta sảy một cái thai mà dưới 3 tháng như vậy thì thường người ta phải khám là tìm hết các cái nguyên nhân của sảy thai, và sau đó thường người ta khuyến cáo là khoảng 1 năm sau đó chúng ta mới có thai lại. Không phải là tại vì không có sảy là có thai được liền, mà là trong sau khi mà sảy thai xong thì bao giờ
giờ các cái cơ quan ở trong cơ thể của mình, trong tử cung của mình nó cũng sẽ bị có một cái tổn thương mà. Ví dụ như là cái niêm mạc tử cung, nhưng mà tử cung nó rất là quan trọng, mỗi một chu kỳ thì nó sẽ phải dày lên để nó có cái đóng cái trứng, cái khối trứng đó lên trên cái niêm mạc đó. Thì đấy, nhưng mà sau một cái đợt xảy thai thì bao giờ cái niêm mạc tử cung nó bị tổn thương cũng nhiều, và thường sau 5-7 tháng thì nó mới có thể phục hồi được. Hoặc là sau một cái đợt xảy thai như vậy á, nếu như mà nó có liên quan tới cái rối loạn nội tiết tố trong thai kỳ, thì cái việc mà khôi phục cái nội tiết tố thành cái chu kỳ bình thường giống như chu kỳ bình thường á, thì nó sẽ chậm. Nó sẽ chậm thì có thể là trong những cái chu kỳ liên tục sang ngay sau khi xảy thai này nó không có tiến bộ, thì lý do là do cái sang thương trong cái giai đoạn mà thai kỳ á, nó làm cho rối loạn cái nội tiết tố trong giai đoạn đó, và sẽ không có cái chu kỳ tiến bộ. Thì mẹ có xảy thai cho mình có kinh lại liền ngay tháng sau hay sao ạ?
Dạ, khoảng 2 tháng sau mới có lại.
2 tháng sau kinh và kinh nguyệt nó là đều đặn hàng tháng đúng không ạ?
Dạ, nó cũng có hàng tháng, nhưng mà nó thì là động khoảng 1 tuần lễ trở lại đó.
À, tức là nó vẫn giống như bình thường trước kia hay là sao, hay là như vậy thôi?
Dạ, nó cũng bình thường
vậy. Dạ, thì cái việc mà nó bắt đầu nó khôi phục cái chu kỳ kinh á, mà tự nhiên thì không phải là không có rụng trứng đâu mẹ, nhưng mà tuy nhiên có thể là do cái nội tiết tố đó mà nó thay đổi không có nhiều ở trong cái đợt rụng trứng đó, cho nên cái que cơ sở rụng trứng á, nó không có phát hiện ra. Thì thật sự mới nếu mà mới có 8 tháng sau thể thai thì chúng ta cũng chưa có chẩn đoán gì cả, thì chắc là mẹ để một thời gian nữa, hay chúng ta cứ để tự nhiên một thời gian nữa, không có dùng thuốc, để cho các cái chu kỳ kinh nó đều đặn lại. Wow. Thì chúng ta có thể là có được cái chu kỳ rụng trứng bình thường.
Tuổi thì lớn rồi, em
tại 35 tuổi mà lớn gì mẹ, kinh đứa thứ gì con rạ nữa, mẹ cũng không thấy nổi mà đâu mẹ. Là bây giờ mẹ càng bị áp lực về mặt tâm lý, tức là càng lo lắng nè, càng sợ hãi, càng tìm cách thay đổi cái cơ thể của mình, thì cái rối loạn nội tiết tố nó sẽ càng nhiều hơn chắc chắn. Cho nên một bên cái quan trọng của cái việc mà điều hòa kinh nguyệt và để mà mang thai á, là bây giờ người ta cũng khuyến cáo các bà mẹ là bình thường, bình tĩnh, thanh thản, là bởi vì như vậy thì cái cơ thể của mình nó mới có thể lập được những cái chu kỳ đều đặn, có thể có được cái chu kỳ buồng trứng đều đặn hơn nè.
Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý khán giả thân mến, vừa rồi thì chúng ta cũng nghe một cái câu chuyện, và qua câu chuyện của chị khán giả này thì Đức Thảo cũng nhớ tới những cái trường hợp mà một số chị em phụ nữ cũng đã chia sẻ với chương trình. Trước đây là chương trình Vòng Tay Yêu Thương, và sau này là Kỹ Năng Làm Cha Mẹ, đó là những cái thông tin trên các cái trang mạng thì bây giờ rất là nhiều, nhưng mà những cái thông tin mà được kiểm chứng qua các chuyên gia, các bác sĩ hoặc là các cơ quan y tế thì không phải là thông tin nào cũng đã được kiểm chứng đầy đủ hết ạ. Thế nên là khi mà các bà mẹ trong quá trình mang thai cũng như là quá trình nuôi con á, thì chúng ta cũng đừng bị chi phối bởi quá nhiều những cái thông tin. Với những cái trường hợp cụ thể thì sẽ có những cái thông tin chính xác thì quý vị có thể đón nghe chương trình Kỹ Năng Làm Cha Mẹ, hoặc là gọi về số điện thoại trực tiếp đó là 3901-4866 để tư vấn với bác sĩ Yến Phi. Hoặc là không có điều kiện thì chúng ta cũng nên hỏi một cái chuyên gia, một cái bác sĩ nào đó để có những cái thông tin thật là chính xác. Dạ vâng, đó là những cái điều mà chúng tôi xin được chia sẻ thêm xung quanh câu chuyện mà thính giả vừa rồi cũng đã tư vấn với bác sĩ Yến Phi. Còn bây giờ thì xin dành thời gian để tiếp chuyện với chị thính giả tiếp theo ạ. Alo.
Dạ alo.
Dạ rồi, chào chị, mời chị có hỏi với bác sĩ ạ.
Dạ. Dạ con chào bác.
Dạ chào mẹ.
Dạ bác ơi, cho con hỏi là bé con nó được 9 tháng á bác, nhưng mà khoảng 5 ngày nay á bác, bé nó có sốt, sau đó là nó đi cầu mà bị tướt á bác.
Dạ.
Dạ, rồi sau đó là khoảng được ngưng uống thuốc được một ngày đó, rồi sau đó là không có sốt nữa mà bắt đầu mặt mày của bé á bác bắt đầu nổi mẩn đỏ lên nhiều lắm bác, từ mặt xuống tới bụng bác.
Rồi. À, bé nó nổi mẩn đỏ là từ ở trên mặt và xong nó mới lan dần xuống bụng đúng không ạ?
Dạ dạ. Dạ dạ, con có đi khám ở dưới bệnh viện Nhi thì bác sĩ nói là bé bị sốt xuất huyết, nhưng mà đã trổ ra rồi đó bác.
Tức là ở bệnh viện Nhi nào, mẹ khám ở bệnh viện Nhi nào?
Dạ, bệnh Nhi ở Đồng Nai mình là bác.
Tức là bệnh viện Nhi Đồng Nai thì được chẩn đoán là sốt xuất huyết đúng không ạ? Tức hôm đó bé sốt chỉ có một ngày thôi và tiêu lỏng nhẹ nhẹ, đi tước nhẹ nhẹ. Tức là đúng rồi, cái dài có khoảng 4 ngày. Thì các cái triệu chứng mà mẹ mô tả đó thì có thể nó là liên quan tới hoặc là sốt xuất huyết, hoặc là sởi, hoặc là phát ban siêu vi. Bởi vì cái độ tuổi của con mình cũng là cái độ tuổi lưu hành của sởi, tức là 9 tháng đó. Thì nếu mà đã đi khám, đã được chẩn đoán sốt xuất huyết rồi mẹ, thì chúng ta theo cái phác đồ điều trị sốt xuất huyết thôi. Sốt xuất huyết là cái bệnh do siêu vi, cho nên cái nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết là cái tình trạng mà mất nước, tức là không phải là nó mất nước ra ngoài để đi cầu hay là đi ói gì đó, tức là nước cái trong mạch máu của mình nó chảy ra ngoài các cái mạch máu và làm cho nó khô máu. Cho nên cái người ta điều trị chính của cái sốt xuất huyết đó thì chúng ta phải bù nước cho bé liên tục, tức là cho bé uống nước liên tục. Đặc biệt là các cái loại nước Orezon thì chắc là trên bệnh viện cũng có cho mẹ ha. Thì chúng ta phải theo dõi. Thì thường á sốt xuất huyết lên nhưng mà nó không có biến chứng, nó biến chứng thì thường trong ngày từ ngày thứ tư đến thứ năm. Mấy ngày đó nó biến chứng nhiều, còn sau cái ngày thứ năm thứ sáu không thì thường nó sẽ ổn. Tuy nhiên vẫn có một cái tỷ lệ thấp những cái trẻ bị biến chứng, bị sốc, mất nước trong cái giai đoạn từ ngày thứ sáu trở đi. Cho nên con này theo dõi tiếp cho con. Cách theo dõi là chúng ta phải cho bé uống nước nè. Khi bé thấy bé nằm ly bì nè, tay chân lạnh nè, da nổi bông nè, nhịp thở và nhịp tim có bất thường thì chúng ta sẽ mang bé trở vào bệnh viện ngay. Còn nếu không thôi thì thường tới ngày thứ sáu thứ bảy sẽ nổi thêm một cái đợt hồng ban nhỏ nhỏ nữa, người ta gọi là ra rắn, đó là hồng ban á. Vào cuối cái giai đoạn sốt xuất huyết thì lúc đó là cái căn bệnh nó qua hoàn toàn lắm nè.
Dạ, vậy rồi khi nó nổi như vậy thì bé nó ngứa rồi mình có cái gì mà để mình
dạ cái đó là chúng ta cho nên thật sự như cái đứa bé là chúng ta cần phải theo dõi tri giác các mẹ, tức là chúng ta phải theo dõi bé nó tỉnh hay nó ly bì đó, cho nên không có chỉ định sử dụng những cái loại thuốc chống ngứa, bởi vì đang có những cái loại thuốc chống ngứa như là clofeniram hay là phenacan gì đó thì nó sẽ làm cho bé có cái tác dụng là buồn ngủ, hơi lừ đừ một chút, thì chúng ta không theo dõi tri giác được của bé. Do đó cái khi mà nó nổi rát này lên mà nó hơi ngứa một tí, chắc là chúng ta phải chịu khó ngồi bên cạnh nói chuyện với bé, dỗ bé cho bé quên cơn ngứa thôi. Thường thường nó chỉ cũng khoảng một ngày là mẹ có tới ngày thứ nhì là cái triệu chứng ngứa thì nó đi luôn à.
Dạ, nhìn bé nó lừ đừ lắm á.
Dạ đúng rồi, đó là cái triệu chứng bắt buộc chúng ta phải theo dõi đó. Thì thế nếu mà thấy nó ly bì, nó mệt mà thậm chí nó mê á thì bắt buộc phải đem bệnh viện liền. Tại sao cũng biết cái người ta sợ không phải bản thân cái chuyện cái bệnh đó mà là sợ cái giai đoạn nó bị sốc mất nước đó nè.
Dạ, vậy là phải uống nước gì hả?
Dạ, uống nước gì mà phải uống Horizon, bệnh viện có hướng dẫn mình cho uống Horizon không?
Dạ, có.
Dạ, đúng rồi. Và các uống Horizon, lại nhớ là không có cho vô bình rồi ôm 40 cái bình nha, mà là uống suốt cả ngày theo kiểu giống như truyền dịch vậy đó. Mẹ thấy người ta truyền dịch là người ta cắm cái chai nhỏ, giọt, đúng không? Thì bây giờ là cho con mình uống Horizon cũng vậy, tức là phải có người ngồi suốt ngày bên cạnh bé. Xong rồi lấy cái muỗng đút cho nó muỗng, đút muỗng, đút muỗng, y chang như là mình truyền dịch cả ngày vậy, chứ không có uống nguyên một ly không uống được này nha. Tại vì uống càng nhiều như vậy nó sẽ mất nước qua đường ruột đó nha.
Dạ, ok, cho con hỏi thêm một cái nữa là bé 9 tháng 19 vậy là có quá không
đó? Nó hơi thừa cân rồi đó mẹ, cho nên là bé bú sữa mẹ hay sữa ngoài?
Dạ, bé tự nguyện bỏ sữa mẹ đó.
Thật ra còn bỏ sữa mẹ bú sữa ngoài thôi, thì đây là con mình bú được bao nhiêu sữa một ngày nữa mẹ?
Dạ, một ngày nó phải được 8 ml, khoảng 100 ml
đó. Tức là khoảng 800 ml. Cái số lượng sữa đó cũng không phải là quá nhiều đâu mẹ, cho nên có lẽ là với bé đó thì chúng ta giữ nguyên 800 ml sữa một ngày. Nhưng mà cái phần ăn của bé đó thì 3 trứng cháo của bé thì mình cho một ăn tráng đầy, thì lại cho xuống còn 2/3 trứng cháo thôi. Dạ.
Dạ.
Dạ,
xin được tiếp tục kết nối với chị thính giả nữa. Alo.
Dạ, bác sĩ ơi, em có con trai 11 tháng là bị suy dinh dưỡng độ 1 đó bác. Giờ mong bác cho hướng dẫn bồi bổ đồ thịt cho em cho hết dinh dưỡng.
Rồi bây giờ cho bác sĩ hỏi lại, 11 tháng bé được bao nhiêu ký và chiều dài là bao nhiêu?
Bé trai 11 tháng là 8-7, chiều dài 75cm đó bác.
Chiều dài 75cm là bé không bị suy dinh dưỡng được chiều cao ha. Và cái 8-7 của bé thì cũng là nó nằm ở trong cái mức thấp nhất của bình thường, cho nên bác sĩ không biết là ai chẩn đoán bé này là suy dinh dưỡng độ 1. Nhưng mà theo cái tiêu chuẩn chẩn đoán của Bệnh viện Quốc gia và của WHO, tức là của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2007 á, thì bé này nằm trong khung bình thường cả chiều cao lẫn cân nặng này nha. Thì cái độ cân nặng nó hơi thiếu một chút so với bình thường, một chút có nghĩa là một chút xíu, khoảng chừng nửa ký mà chưa tới 1 kg, cho nên bé này không có suy dinh dưỡng độ 1. Rồi thì bác sĩ hỏi thêm một câu là con mình thì lúc sinh ra là được mấy ký rồi mẹ?
Dạ, 3-6 á bác.
Sinh ra thì bự con lắm nha, cho nên giờ mình nuôi mà mà để nó suy thì là lỗi của người nuôi. Hiện giờ là bé bú sữa mẹ hay sữa ngoài?
Dạ, bé mới sinh tới giờ là bú sữa ngoài chứ không có giật sữa mẹ.
Không có giật sữa mẹ nào hết. Rồi chúng ta cho bé ăn cháo ở nhà nấu hay là sao ạ?
Dạ, cháu ở nhà nói một nầu vậy đó bác.
Dạ, rồi mẹ là người thường xuyên chăm sóc bé hay là gửi cho ai?
Dạ, mẹ dạy bé
đó. Rồi, bây giờ bác sẽ cho là chế độ dinh dưỡng cho bé ha. Thì với bé này một ngày bé sẽ bú sữa, tại vì bé cái chiều cao của bé nằm tương đối là tốt đó mà. Mà trong khi bé sinh ra phía sau, tức là chiều dài của bé do thay di truyền bất kỳ cũng không có tệ đâu. Nên chúng ta sẽ cố gắng tối đa đến là 4 tháng lấy toàn bộ cái chiều cao của bé. Cho nên bé dậy thì bây giờ trước mắt là chúng ta cần tối đa cái số lượng sữa cho bé. Thì cái việc tăng cái lượng sữa này có thể kéo dài 5-7 tháng gì đó. Thì tăng tối đa số lượng sữa có nghĩa là bé không uống sữa theo cử, mà mẹ cho bé uống sữa theo cái phản xạ khác của bé đó mẹ. Khi nào mà bé khát nước thì chúng ta đưa bình sữa cho bé uống, thì nó có thể uống 30, 40, 50 tùy. Nó khác gì cho uống bấy nhiêu, nó khác thì rút bình sữa ra và lần sau khác thì lại dùng sữa uống nữa. Và chúng ta sẽ tăng cái lượng sữa này ít nhất là trong vòng 3 tháng tiếp theo để bé nó phục hồi các cái kho dự trữ vitamin và chất khoáng trong cơ thể của nó ha. Thì một ngày một cái bé mà 8kg 7 như vậy thì cái nhu cầu nước trung bình của nó là khoảng chừng 1.2 đến 1.3 lít. Thì từ cái lượng nước ở trong cháo ra thì bé sẽ uống trung bình khoảng 1 lít sữa một ngày đó nè. À, chúng ta không cho uống nước gì cả, tức là không có nước lọc nè, không có nước cam, nước chanh, không có cái nước gì khác ngoài sữa hết. Đưa uống duy nhất sữa thôi, và bé này thì dưới 12 tháng, cho nên bé còn tài cái sữa công thức số 2. Thì đó là phần sữa. Bé ăn thì bé ăn một ngày 3 cử, một cử như vậy thì mẹ đông, mẹ nấu cháo trắng mà cho mà để sẵn cái nồi cháo trắng thì được, chứ đừng cơm tới mỗi bữa là hẳn cho đồ ăn vô. Thì chúng ta nấu cháo trắng để sẵn tới mỗi bữa múc ra một chén cháo là khoảng 150ml cháo đặc, tức là tương đương với nửa chén cháo nấu đặc thì là đặc, cho một cái nồi của ta bằm những thịt cá rau. Thì cứ mỗi một chén cháo như vậy thì mẹ sẽ đông cho bác sĩ một muỗng thịt, một muỗng rau và một muỗng dầu. Cái muỗng là chúng ta dùng cái muỗng lớn, muỗng canh mà để ăn phở đó. Thì cái muỗng thịt chúng ta dùng đũa gọt sát mặt nè. Cái muỗng rau thì chúng ta sẽ đông vuông lên, và cái muỗng dầu chúng ta để chúng ta đông đầy tràn. À, thì mẹ nấu cháo với lại thịt của chín người xong cho rau vô, rau vừa mới khô nhắc xuống đổ ra cái chén, sau đó chúng ta cho cái muỗng dầu vô. Thì nhớ là cháo mình nấu phải rất đặc, không có nhiều nước, rồi cho cái muỗng dầu vô và đánh nhuyễn ra, thì chính cái dầu đó nó sẽ làm lỏng cháo, và con ăn một ngày 3 cử như vậy.
Bác sĩ cho ăn mỡ là nấu sao bác sĩ con, cho con biết hầu giờ cho bé ăn dầu chứ không cho bé ăn mỡ?
À, nếu như muốn cho ăn mỡ thì nó là mỡ các cái loại mỡ như là mỡ heo, mỡ gà, mỡ cá vân vân, chúng ta có thể bằm nhuyễn và cho vô nấu luôn ngay từ đầu. Mẹ mỡ thì không cần phải cho vô cuối cùng.
Bác, con em 11 tháng rồi, mình nên bé dậy đến 2-3 lần bú mà bác nói là 12 tháng là mình ngừng.
Dạ đúng rồi, nhưng mà với bé này á, bây giờ cái bé này thần kinh của bé nó vẫn chưa trưởng thành bằng những cái bé trong độ tuổi tương đương đâu, là bởi vì bé hơi thiếu cân một chút á, cho nên khả năng là hiện nay có thiếu chất béo. À, chúng ta cố gắng là chúng ta cho bé uống tối đa. Sau khi mà bé uống tối đa, bé no rồi thì thường thường giấc ngủ của bé sẽ kéo dài hơn. Còn bây giờ là bé cái tình trạng bé mà nó thiếu các cái kho dự trữ chất dinh dưỡng á, lúc nào nó cũng cảm giác nó bứt rứt, nó khó chịu và nó đói, cho nên nửa đêm nó sẽ dậy vài lần để nó đòi bú là chuyện bình thường. Để ha, thì chúng ta cứ cho bé bú, nhưng mà lưu ý một cái điều là khi thức dậy bú, đưa cái bình sữa cho bú là phải thức, không có vừa bú vừa ngủ. Tức là lúc mà ngủ rồi thì rút mình sữa ra, lúc nào mà thức dậy hoàn toàn rõ ràng biết là đang bú thì mới cho bú, để chúng ta tập cho bé cái thói quen là bú rõ ràng lúc mà thức đó mẹ, không có vừa bú vừa ngủ, nó làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của con. Còn cái chuyện bé này thì chúng ta không có tính được bé 11 tháng đâu mẹ, tại vì mặc dù là bé 11 tháng tuổi nhưng mà hiện nay cái cân nặng, cái chiều cao và cái hệ phát triển thần kinh của bé bác sĩ nghĩ nó chậm hơn những người khác khoảng chừng một vài tháng. Thì chúng ta cứ cho gia tăng đủ cái số lượng sữa, bù đủ cái số lượng khoáng chất vitamin thì nó sẽ từ từ nó phục hồi cái hệ thần kinh. Dạ.
Dạ, em cảm ơn bác nhiều ạ.
Dạ rồi, xin cảm ơn chị đã tham gia cùng với chương trình. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình của chúng ta chỉ còn 2 phút nữa thôi ạ. Với vị khán giả đang chờ đợi trên bên kia thì có lẽ Bích Thảo xin khán giả thông cảm, thì chúng ta sẽ kết nối với nhau vào đầu chương trình tuần sau ạ. Trong thủ ít phút còn lại thì xin chuyển đến bác Vy một câu hỏi của khán giả, đó là trường hợp của anh này có con 3 tuổi nhưng mà mỗi tối thì ngủ vẫn có tình trạng đổ mồ hôi ở phía sau ót mặc dù nằm trong phòng máy lạnh, thì xin hỏi bác sĩ đây là tình trạng biểu hiện bệnh gì không ạ?
Với một cái triệu chứng duy nhất là đổ mồ hôi sau ót thì thường chúng ta không chẩn đoán được cái gì hết, cho nên nếu cái tình làm cái đổ mồ hôi này mà bé kèm theo là có cái tình trạng là chậm tăng chiều cao nè, có thừa cân béo phì nè, đã có những cái giấc ngủ không có yên, bé hay giật mình, hoặc là có cái co giật cơ ở vùng mép hay là vùng tay chân á, thì chúng ta mới nghĩ đến một cái tình trạng thiếu canxi và thiếu vitamin D thì lúc đó chúng ta mới bù. Nhưng mà đa số những cái trẻ 3 tuổi nên mà nó có thừa cân á, thì chắc chắn là nó bị đổ mồ hôi, nó là do cái tình trạng gia tăng cái thải nhiệt để mà điều hòa thân nhiệt thôi. Thì nó phải tùy theo cái những cái triệu chứng khác nữa thì chị mới chẩn đoán được. Có lẽ là để nhờ tính giả này là không cung cấp lại thông tin cho chương trình để được tư vấn vào một lần khác.
Dạ vâng ạ, xin cảm